Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe rất là quen thuộc đối với chúng ta, bởi lẽ chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần. Bài tin mừng này là một trong những áng văn chương tuyệt vời của Tân Ước. Đây là bài ca của Đức Trinh Nữ Maria. Nội dung của bài ca này nói lên hai điểm chính rất là quan trọng. Thứ nhất là tâm tình vui mừng, thứ hai là tâm tình tạ ơn. Đức Mẹ sau khi gặp gỡ sứ thần Gabriel thì lên đường đến miền núi để thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth. Trong cuộc gặp gỡ này, khi nghe lời bà Elizabeth nói với Đức Mẹ: em thật có phúc bởi vì em tin rằng điều Chúa phán cùng em sẽ thành sự thật, thì Đức Maria cảm nhận rõ ràng ơn phúc của Chúa dành cho mình. Vì thế mà Đức Mẹ vui mừng và Đức Mẹ cảm tạ. Tâm tình vui mừng mà cảm tạ ấy đã được diễn tả trong bài ca. Mà bài ca này chúng tôi là các linh mục, các tu sĩ, các chủng sinh vẫn đọc mỗi buổi chiều trong giờ kinh chiều, để nói lên tâm tình vui mừng của người tín hữu vào lúc cuối ngày nhận ra những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho mình cũng như Chúa làm cho tất cả mọi người. Thưa quý ông bà và anh chị em, tâm tình ấy cũng là tâm tình của mỗi chúng ta, đặc biệt là tâm tình của chị em nữ tu Đa Minh hôm nay, vừa là tâm tình vui mừng, vừa là tâm tình cảm tạ. Đức Mẹ vui mừng vì Chúa hiện diện trong cuộc đời. Đức Mẹ vui mừng bởi vì Chúa làm nơi Đức Mẹ những điều kỳ diệu. Đức Mẹ vui mừng bởi vì Đức Mẹ tuy là một thiếu nữ nhỏ bé, đơn sơ khiêm hạ, mà Chúa thương cất nhắc lên địa vị cao sang là được mang thai con Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thể. Vì thế, Đức Mẹ hòa mình vào với cả dân tộc Israel để nhìn lại quá khứ, đồng thời cảm tạ Chúa bởi vì Chúa ban ơn lành không phải chỉ cho cá nhân Đức Mẹ, nhưng mà cho cả dân tộc và cho các thế hệ tương lai. Vì thế mà Đức Mẹ đã thốt lên lòng từ bi của Chúa trải qua đời nọ có đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Chúng ta vui mừng trong khi mừng lễ Giáng sinh, và niềm vui ấy cũng như niềm vui của Đức Mẹ, bởi vì lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta đấng Emmanuel đang hiện diện trong cuộc đời này. Mỗi năm lễ Giáng sinh về, chúng ta đều thấy trang trí lộng lẫy hang đá, ngôi sao, các trong các ngôi thánh đường. Chúng ta lắng nghe những bài thánh ca rất là êm dịu diễn tả sự hiện diện của đấng cứu thế nơi cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, là Ngôi Lời nhập thể, là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng người thế. Vì thế mà niềm vui của chúng ta trong mùa Giáng sinh cũng như niềm vui của Đức Mẹ, để rồi chúng ta nhận ra trong mọi nẻo đường của cuộc sống, mặc dù đầy những gian nan vất vả, nhưng mà có Chúa hiện diện. Thật là bất hạnh nếu chúng ta quên Chúa hiện diện trong cuộc đời. Có nhiều người quên điều ấy, cho nên cuộc sống của họ không tìm được niềm vui, mà luôn luôn cảm thấy khát vọng, luôn luôn bất mãn, luôn luôn tiêu cực, luôn luôn nhìn cuộc đời với một cái ánh mắt rất là đen tối và bi quan. Niềm vui của chúng ta là niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria, niềm vui trong mùa Giáng sinh và niềm vui suốt trọn vẹn cuộc đời, để cùng chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta cùng hợp ý với chị em nữ tu, với các sơ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì như chúng ta thấy ngôi nhà này. Ngôi nhà này không đơn thuần chỉ là một ngôi nhà vật chất, nhưng ngôi nhà này nó là biểu tượng cho sự phát triển của một cộng đoàn dòng tu. Và ngôi nhà này nó cũng nói lên cái sứ mạng của dòng tu. Không đơn thuần chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ, bằng xi măng, cốt sắt, nhưng mà nó còn là biểu tượng thiêng liêng nói với chúng ta về ý nghĩa của một cộng đoàn nơi đây để làm gì. Bởi vì một cộng đoàn dòng tu ở đây thì không phải là một tổ chức xã hội. Mục đích của cộng đoàn ở đây không phải để thương mại buôn bán, không phải để làm giàu, không phải để làm những công việc ngoài đời, nhưng mà mục đích của một cộng đoàn dòng tu sống nơi đây để nói lên cái ý nghĩa sứ mạng, ơn gọi linh đạo của dòng Đa Minh. Chúng ta đều biết Đa Minh là tên của Thánh Dominico và chữ Đa Minh được Việt Nam hóa do Đức cha Hồ Ngọc Cẩn, lúc bấy giờ là giám mục của địa phận Bùi Chu, chính là Ngài là người đầu tiên đã đổi chữ Dominico từ tiếng âm Latin sang tiếng âm Việt Nam là Thánh Đa Minh. Và khi Ngài đổi tên gọi theo như âm Việt Nam, Ngài làm cho vị Thánh Tổ Phụ của dòng Đa Minh là một dòng lớn trở nên gần gũi với người Việt Nam. Đồng thời Ngài cũng muốn diễn tả cuộc đời của Thánh Đa Minh và cũng như những ai đi theo cái lý tưởng mà Thánh Đa Minh đã chọn, đó là trở nên những vầng sáng lớn trong thế gian. Bởi vì đa là nhiều, minh là ánh sáng. Đa Minh là vầng sáng lớn, Đa Minh là ánh sáng để chiếu soi cho mọi người đang đi trong lầm lạc. Tên gọi này cũng có xuất phát từ một câu chuyện kể về bà mẹ của Thánh Đa Minh khi mà đang mang thai, thì có nằm mơ thấy một con chó ngậm bó đuốc rất là lớn. Và bà đã suy nghĩ điều ấy và Chúa đã soi sáng cho bà hiểu rằng người con mà bà sẽ sinh ra sẽ như một người cầm bó đuốc để soi sáng cho những người đi trong lầm lạc. Vì thế mà những ai sống theo lý tưởng của Thánh Đa Minh thì cũng được mời gọi để trở nên ánh sáng giữa đời. Thưa cộng đoàn thân mến, ánh sáng ấy là ánh sáng gì? Chúng ta có một cộng đoàn Đa Minh ở đây, một cộng đoàn nữa ở Sạt, hai cộng đoàn chính. Chúng ta cũng hy vọng là với thời gian thì cộng đoàn nữ tu Đa Minh cũng như các dòng tu khác sẽ phát triển trên mảnh đất Hải Phòng thân thương này. Vậy ánh sáng mà chị em muốn theo lý tưởng của Thánh Đa Minh muốn chiếu rải vào thế gian là ánh sáng gì? Thứ nhất là chúng ta thấy ánh sáng đức tin. Bởi vì đời sống đức tin mời gọi chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời. Đức tin soi dẫn mọi hành động, mọi lời nói, mọi cử chỉ và mọi suy nghĩ của chúng ta. Ơn gọi của chị em nữ tu bất kỳ dòng nào, cũng như chúng tôi là giám mục, là linh mục và suy cho cùng công các bà là những người giáo dân cũng thế, được sống theo mời gọi, sống theo ánh sáng của đức tin. Và cái ánh sáng quan trọng nhất mà chị em Đa Minh cũng như là các linh mục và tu sĩ của dòng Đa Minh noi gương Thánh Tổ Phụ của mình để đem vào thế gian, trước hết là ánh sáng đức tin. Vì thế mà chúng ta thấy cái lý tưởng của dòng Đa Minh này là nói với Chúa, xong rồi nói về Chúa. Nói với Chúa là đời sống cá nhân cầu nguyện thiêng liêng. Nói về Chúa là gặp gỡ mọi người khác để truyền giáo giúp cho họ hiểu. Và nói với Chúa cũng như nói về Chúa có một cái cốt lõi nội dung quan trọng, đó là đức tin. Vì thế mà cái ánh sáng đầu tiên mà những người con cái của Thánh Tổ Phụ Đa Minh muốn chiếu rải vào thế gian này, đó là ánh sáng của đức tin. Cái ánh sáng thứ hai cũng không kém phần quan trọng. Đánh mất cái ánh sáng này thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa và vô dụng. Đó là ánh sáng của sự thánh thiện. Con người sống trên thế gian, nhất là đặc biệt những ai mà theo ơn gọi đời tu, ơn thánh thì ơn nên thánh thì Chúa gọi đến, gửi đến cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm, các con hãy nên thánh, hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Vì thế mà những ai muốn sống theo lý tưởng của Thánh Đa Minh, đó là để làm rải sáng ra bên ngoài cái sự thánh thiện của mình. Sự thánh thiện ấy để giúp cho chúng ta càng ngày càng đến gần Chúa hơn. Sự thánh thiện giúp cho chúng ta càng ngày càng phản ánh trung thực hình ảnh của đấng tối cao, của đấng thánh ở giữa trần gian, của đấng nên hoàn hảo và đang mời gọi chúng ta nên hoàn hảo. Và mẫu mực để chúng ta noi theo đó là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình giữa chúng ta. Và trong mùa Giáng sinh này chúng ta suy tư điều ấy. Thiên Chúa cao cả đã khiêm nhường hạ mình làm một trẻ thơ trong hang đá bé mọn. Vì thế mà cái ánh sáng của sự thánh thiện như chúng ta thấy các chị em nữ tu đã chọn cho mình, cũng như là dòng nam dòng nữ đã chọn cho mình một cái lý tưởng, đó là chân lý. Đạt được chân lý là đạt tới sự thánh thiện. Đạt được chân lý là tiến tới gần Chúa và kết hợp với Chúa, để rồi như Thánh Phaolô nói rằng tôi sống mà không phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong mình tôi, là vậy. Chúng ta biết ngôi nhà này được xây dựng vừa là cho các chị em nữ tu ở và đồng thời cũng là nơi mà mở trường mẫu giáo. Cho đến cái ánh sáng thứ ba mà tôi muốn nói tới, cũng như các chị em cố gắng để làm tỏa lan ra bên ngoài, đó là ánh sáng giáo dục, trí tuệ. Chúng ta đóng góp phần mình vào giáo dục các thế hệ tương lai. Mà giáo dục các em nhỏ ở cái tuổi mẫu giáo thì rất là quan trọng. Bởi vì các em nó đang giống như tờ giấy trắng. Chúng ta in cái chữ gì vào đấy thì cái chữ ấy nó in rất là đậm nét và nó không bao giờ phai nhạt. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện để các chị em nữ tu thực hiện được cái sứ mạng giáo dục là một cái sứ mạng quan trọng của giáo hội. Bởi vì nhờ một cái sự nghiệp giáo dục lành mạnh, nhờ một sự nghiệp giáo dục chân chính mà con người ta được đào tạo về nhân bản và con người ta được đào tạo hình thành nhân cách để rồi sau đó họ trở nên những người công dân tốt trong xã hội và những người công giáo tốt trong giáo hội. Chúng ta biết là giáo dục ở xã hội Việt Nam bây giờ đang gặp rất là nhiều cái điều bất cập liên tục người ta nói. Cho nên có những em học lớp 7 chẳng biết chữ nào. Học đến lớp 7 mỗi năm một lớp mà trường đều đạt tiên tiến hết. Học đến lớp 7 chẳng biết chữ nào cả. Thế rồi bây giờ nhiều khi người ta giáo dục người ta chỉ chú trọng đến cái trí kiến thức thôi mà người ta không có chú trọng đến cái đạo đức. Vì thế mà chúng ta hy vọng nơi đây sẽ là nơi mà các em, các cháu mẫu giáo dù là thuộc về gia đình lương dân hay gia đình công giáo, các em đến đây thì được giáo dục để trở nên những con người tốt, những người công dân tốt. Đó là ba cái ánh sáng mà chúng ta cầu nguyện để cho các cộng đoàn nói chung và cụ thể là cộng đoàn nữ tu Đa Minh ở nơi này khi mang cái chữ Đa Minh, ánh sáng lớn hay là nhiều ánh sáng thì có thể chiếu rải ra bên ngoài. Thứ nhất là ánh sáng của đức tin, thứ hai là ánh sáng của chân lý, của sự thánh thiện, và thứ ba là ánh sáng của một nền giáo dục chân chính. Và chúng ta làm việc ấy là chúng ta đang cộng tác với giáo hội trong sứ mạng truyền giáo và chúng ta trung thành với lý tưởng mà Thánh Đa Minh đã lựa chọn. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình như tâm tình của Đức Mẹ. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng hoan hỷ trong Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là chỉ chị em nữ tu mà thôi, nhưng mỗi chúng ta hãy vui mừng trong cuộc đời. Bởi vì cuộc người Kitô hữu nào mà mang khuôn mặt âu sầu như Đức Giáo Hoàng nói, những người tín hữu mà lúc nào cũng trông mặt cứ như là mùa chay, như là đám tang ấy, thì thực là thảm hại. Vì thế mà không phải chỉ vui mừng trong ngày hôm nay mà vui mừng trong suốt cuộc đời đức tin. Bởi lẽ làm sao? Vì Thiên Chúa là đấng Emmanuel, đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Và đương nhiên những điều tôi thưa với cộng đoàn không phải chỉ dành cho chị em nữ tu mà là tất cả mỗi người tín hữu hãy đem ánh sáng của Chúa đến cho xã hội ngày hôm nay. Amen.